Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một câu hỏi nữa, vị thiền sư tu tới đầu sào tâm trượng không vượt qua được, gọi là chết trong nước vô sanh, vậy có phải vị này ngang hàng với Bồ Tát Địa hay không? Xin hòa thượng gì không giải đáp. Nghe là tu mà tới đầu sào tâm trượng, đến đầu sào tâm trượng mà mắc kẹt đó, vượt qua không nổi thì gọi là rơi vào trong cái nước vô sanh, nước chết vô sanh. Thì chỗ này tôi xin giải thích kỹ. Nó có hai cái. Một là nguyên vẹn tinh thành Bồ Tát Đạo. Hai là đi tới cái chỗ chìm trong vô sanh của thanh văn. Nếu mà mình tới đầu sào tâm trượng mà vượt chưa nổi thì đó là mình chưa qua được cái Phật quốc. Thì ngang đó mình ngừng rồi mình tịch, nhưng cái nguyện của Bồ Tát không mất, thì đó vẫn là ở trong Bồ Tát Đạo hay là ở trong cái địa vị của Bồ Tát. Còn nếu tới đó rồi mình bám chặt, mình cho rằng chỗ đó là cứu kính, thì rơi vào A-la-hán của vị thừa. Đó vị tăng hỏi vua Trần Thái Tông: Đức Thế Tôn chưa rời đâu sức, đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ hết chúng sanh thì thế nào? Ngài đáp: Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Con không hiểu, xin hòa thượng giải đáp. Thì cái này tôi chuẩn bị sang năm sẽ giảng, mà thầy hỏi sớm quá. Thôi giờ tôi nói đơn đơn thôi, sau giảng tôi sẽ giảng kỹ hơn. Hỏi rằng Đức Thế Tôn chưa rời khỏi đấu sức, tức là cung trời Đao Lợi đó, thì đã giáng vương cung, chưa rời tới kia mà đã giáng như này, chưa ra khỏi thai mẹ mà đã độ hết chúng sanh thì thế nào? Câu hỏi này quý vị nghe có dễ hiểu chưa? Rồi Ngài đáp: Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Bởi vì ở trong đạo, mà nhất là trong nhà thiền, nhìn Đức Phật khác hơn con mắt nhìn của người thường. Người thường nghĩ Phật là Đức Thích Ca, sinh ở Ấn Độ, rồi ở trong hoàng cung, sau này mới đi xuất gia tu hành mới đạt đạo. Thì nhìn như vậy đó, đối trong nhà Phật gọi là nhìn cái báo thân hoặc là cái hóa thân của Phật. Còn ở trong nhà thiền nhìn Phật không phải Phật như vậy, mà Phật pháp thân. Nhìn Phật bằng Phật pháp thân. Cho nên ấy, Ngài chưa ra khỏi vương cung mà Ngài đã độ hết chúng sinh, hay là Ngài còn trong thai mẹ mà Ngài đã độ hết chúng sinh, Ngài chưa có rời cái cung điện đâu sức mà Ngài đã giáng thành ở dưới tầng thế. Đó là để chỉ rằng Phật pháp thân nơi nào cũng có, chứ không phải chỉ có ở trên cung trời đâu sức hay là ở trong hoàng cung thôi. Bởi vậy cho nên Ngài mới đáp bằng câu: Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, trên hư không đêm rằm chỉ có một vầng trăng, mà ở dưới thế gian này có trăm ngàn con sông, trăm ngàn ao hồ đều thấy sạch, có trăm ngàn bóng trăng, phải không? Trăng tuy có một mà bóng thì hiện khắp, pháp thân không hai nhưng mà nơi nào cũng có đó. Như vậy thì câu trả lời này hết sức rõ rồi. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời, thì nếu mà nhìn trên bầu trời không có mây thì thấy tất cả đều là một bầu trời, chứ không có sai biệt. Có một Phật tử này hỏi: Ngài Địa Tạng có nguyện chưa hết chúng sanh trong địa ngục thì Ngài chưa thành Phật. Vậy thì Ngài cứ làm Bồ Tát hoài, biết bao giờ Ngài mới được làm Phật? Xin Hòa Thượng Quan Hỷ giải đáp cho. Chúng ta có cái bệnh nóng ruột, muốn sao Bồ Tát tấn tấn thành Phật ấy. Chứ Bồ Tát là lâu thành Phật quá, mình nóng ruột, phải không? Mà nóng ruột cho Bồ Tát hay nóng ruột cho mình? Rồi mình tu mình cũng muốn thành Phật, mà nghe nói vậy cho mình ngán quá, biết chừng nào thành Phật đấy, phải không? Thì chúng sanh chừng nào đổ hết, mà đổ chưa hết thì không thành Phật thì thôi, không bộ Phật chứ mình xa quá, phải không? Đó là tại Phật tử này chưa có hiểu được cái lý. Chứ còn cái lý này là nói rằng nếu mà còn một chúng sinh chưa có ra khỏi địa ngục thì Ngài chưa có thành Phật. Mà hỏi cái chừng nào chúng sinh ra khỏi địa ngục hết? Vì trong Kinh Địa Tạng cũng nói, có kể đó, chúng sinh vào địa ngục rồi được Bồ Tát đổ ra, đổ ra cái rồi lụi đuổi cái nhảy vào nữa, giống như là bắt cóc bỏ thùng dĩa vừa đem bỏ ra rồi cái bữa thấy nó rớt xuống nữa là bỏ ra. Như vậy thì chừng nào mà hết? Nhưng mà quý vị đừng có lo, thành Phật khi nào mà chúng sanh ở trong tâm mình sạch á thì lúc đó mình thành Phật. Chứ đừng nói chúng sanh ở ngoài, tại mình cứ nghĩ chúng sanh ở ngoài không hả? Chúng sanh mà còn có 10 điều ác, đó là chúng sanh trong địa ngục. Như vậy tâm mình còn 10 điều ác thì lúc đó là chúng sinh còn ở trong địa ngục. Tâm mình hết 10 điều ác thì chúng sanh ra hết địa ngục. Hết địa ngục thì chừng đó mình thành Phật chứ không gì đó. Tại vì mình cứ hiểu theo cái sự ở ngoài, thành nó khó hiểu quá. Có một Phật tử hỏi nữa, cầu siêu cho người mới chết và chết đã lâu có ích gì cho người chết không? Và phóng sanh để rồi nó lại đi ăn nuốt bao nhiêu con khác, như vậy thì có nên phóng sanh không ạ? Xin Hòa Thượng chỉ dạy. Cầu siêu cho người mới chết và chết đã lâu có ích gì cho người chết không? Thì câu này thì quý vị nhớ lại coi, cầu siêu mà mới chết thì hợp lý, phải không? Thí dụ như ông bà của chúng ta chết mất đâu đã mấy chục năm rồi, mà nếu nói theo lời Phật dạy thì không quá 49 ngày đã sanh nơi khác. Mà đã sanh nơi khác thì còn lẫn quẩn ở đâu đây mà mình cầu, phải không? Như vậy thì cầu đó có phải cầu khống nguyện không? Không có lợi gì hết, phải không? Nhưng mà thế này, trong nhà Phật nói làm việc gì nó đều có cả hai cái lợi. Chúng ta cầu siêu cho cha mẹ, lợi cho cha mẹ mà cũng lợi cho chúng ta. Tại sao lợi cho cha mẹ, lợi cho chúng ta? Nếu cha mẹ hoặc là sanh ở trong kiếp ngạ quỷ, thì kiếp ngạ quỷ thì thôi cả ngàn năm chưa có siêu được. Bởi vậy cho nên nếu trong cái kiếp ngạ quỷ thì nhờ cái sức chú nguyện của người chân chính tu hành, nó cũng có một chút ít sức mạnh giúp cho người đó dễ tỉnh, dễ giác, thì đó là có lợi nếu trường hợp mà thân nhân chúng ta ở trong kiếp ngạ quỷ. Còn nếu thân nhân chúng ta sanh ở nơi khác rồi, ví dụ ở cõi trời hoặc ở cõi người đang hoạt động sinh sống, mình có cầu cho họ có thức tỉnh ở đâu, phải không? Nhưng mà vì lòng hiếu thảo, vì cái tâm tin kính Tam Bảo mà chúng ta cầu, thì đó cũng là cái phước mà phước cho chúng ta. Thì như vậy, hoặc là người mất được hưởng, hoặc là chúng ta được hưởng, chứ không có thiệt thòi. Vì vậy nó bên nào cũng có lợi. Còn đến vấn đề phóng sanh, phóng sanh thí dụ như bây giờ chúng ta thấy các con vật mà chúng ta đem phóng sanh á, thì ví dụ bây giờ có một con cá người ta bắt lên nó còn đơn đương sóng đang dễ dụa, mà cá lớn thì chúng ta thấy sợ họ đang đập đầu cắt cổ, chúng ta mới mua nó cái đang xuống sông chúng ta thả. Thì con cá đó nó sống bằng cái gì? Tức là bằng ăn mấy con cá nhỏ, phải không? Nó ăn mấy cá nhỏ, mà nó ăn mấy cá nhỏ thì chúng ta thả con cá lớn đó là phóng sanh. Rồi nó ăn mấy con cá nhỏ đó, mình có chịu tội với nó không? Có không? Thật ra thì quý vị nên hiểu rõ, cái việc phóng sanh là cái lòng từ bi của chính mình. Khi thấy con vật nó đương khổ, đương đói, tôi dẫn như trường hợp Đức Phật mà bố thí thân cho con cọp đói ăn, thì như vậy rồi con cọp nó xấu, mai mốt nó bắt heo rừng bắt nai nó ăn, thì Phật có tội với nó không? Nghĩa là chúng ta làm việc từ thiện, việc phước đức là vì lòng từ bi của mình làm, chứ không có nghĩ tới mai kia cái con vật của nó làm cái gì. Nghĩ rằng nó đang khổ, đang sắp bị giết, mình cứu nó, đó là lòng từ bi, là mình được phước. Còn cái chuyện mai kia là chuyện của nó, mình lo xa quá, phải lo xa quá, thành ra rồi không dám làm gì hết, rốt cuộc không làm gì hết. Ví dụ như thấy người đi ăn mày, cái mình nói, mình lên nghĩ, nếu người này có lẽ là họ đánh lừa đó, họ xin nó rồi về, cái là họ đi đánh bài hoặc họ làm này kia, cho họ rồi nuôi dưỡng họ để có tội thêm, mình không thèm cho. Mà như vậy là lần này cái lòng từ bi mình hết trơn, gặp ai mình cũng suy lý hết, rồi không làm được cái gì. Cho nên cái người tu theo đạo Phật, lòng từ bi là khi thấy người ta đang khổ, con vật đang khổ, thì mình cứu mình giúp. Còn cái chuyện của nó là phần của nó, chứ còn mình đừng có suy nghĩ xa quá, rốt cuộc mình không làm được cái gì hết. Đó là cái ý nghĩa này. Một câu hỏi nữa, chúng con là một nhóm Phật tử Vĩnh Nghiêm có dịp theo học thiền thường chiếu, một hôm có duyên lành được nghe Hòa Thượng Viện Chủ khuyên dạy một đạo hữu nọ, cái giả mà còn không bỏ được thì làm sao mà bỏ được cái thiệt. Chúng con nhớ ra từ trước nghe thầy giảng kinh pháp còn phải bỏ hà huống phi pháp, hoặc là phá vô ngã, kim phá vô ngã thời, pháp pháp hà tằng pháp. Đối với hành giả thiền tông, chúng con tin hiểu còn nông cạn, chưa đạt được lẽ thật, kính mong thầy ban ơn chỉ dạy yếu chỉ cho chúng con được thẩm thấu. Thì Phật tử này hỏi rất tốt, nhưng mà câu hỏi này mà trả lời thì chắc dành 2 tiếng đồng hồ, mà bây giờ còn có mấy chục phút nữa. Bởi vì cái yếu chỉ thiền tông quý vị muốn hiểu thì tôi xin mời đọc dùm cuốn yếu chỉ thiền tông của chúng tôi, hoặc là trong cái cuốn thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, trong đó có cái phần yếu chỉ thiền tông, đọc kỹ rồi hiểu. Chứ bây giờ ngồi đây mà giảng thì chắc dài lắm, khó hiểu. Còn nếu tôi muốn nói hết sức gọn thì e quý vị không hiểu. Nói gọn là tôi sẽ nói một câu mà vua Trần Thái Nhân Tông khi còn làm thái tử học đạo với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì khi mà ngài được tỉnh phần nào rồi, ngài mới hỏi Thượng Sĩ, hỏi chứ rồi cái trọng tâm phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, tức là phải soi cái ánh sáng, soi lại chính mình, đó là cái bổn phận chính, không có phải từ nơi người khác mà được. Đó là yếu chỉ thiền tông đó. Còn Phật tử này hỏi, kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải thích cho chúng con hiểu sự đồng và khác nhau giữa thiền và lão trang. Rồi câu thứ nhất. Câu thứ hai, thầy thường dạy tọa thiền để gom hơi nóng
cho người ấm lại và trị được bệnh cảm. Vậy khi người bị cảm sốt trên 40 độ và khí hậu bên ngoài nóng bức, phải điều phục như thế nào để được lợi ích cho thân lẫn tâm? Cái điểm thứ nhất, đây là câu hỏi thứ nhất, tôi chỉ trả lời sơ sài. Làm sao giảng trạch thiền với lão trang thì cái này